Hôm nay tất cả đem về gì phát tâm những tìm một nơi để mình có cơ hội tu và ảnh hưởng được các tu. Chính bàn tay của huynh đệ tỷ muội đã và đang đóng góp xây dựng lần lượt với sự kiên nhẫn sẵn có của nội tâm, hầu mong đóng góp ở tương lai phát triển một cơ đồng tâm linh lớn rộng để phát triển quảng đại Phật tử ở tương lai. Tôi có dịp đến đây viếng thăm các bạn và đồng thăm tương ứng đồng một chí hướng luôn nấu để tu tập để cống hiến cho vạn linh trong chương trình tiến hóa. Thế gian đau khổ, bơ vơ, giáng lâm trên thế gian, không biết được kể được. Tu cũng không biết rõ có được tu. Lắm khi phàm tánh bộc khởi trong tranh chấp và không hiểu chân lý, không dựng khả năng sẵn có của chính mình và tha thứ và thương yêu để xây dựng cơ hội thực chất và đẹp. Cho nên nhiều khi cũng ở trong sự sai lầm, tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta đã biết hội tụ, biết ăn năn, biết hối cải, biết hy sinh, bỏ công, bỏ của để xây dựng cơ đồ tâm linh bất kỳ nơi nào trên thế giới. Để cho ta có cơ hội đi trong thanh tịnh, trong tình thương và đạo đức. Càng ngày càng rõ rệt hơn, biểu hiện tâm tư thanh tịnh, sáng suốt. Dâng cho đời trên. Thì các bạn đã cố công ngày đêm tự hành và để chơi những gì chờ ta thanh tịnh sáng suốt để cảm thấy sự sai lầm của mình, để trách mình, nhớ mình để tiến qua. Thì chúng ta là người vô vi, không phải là một tôn giáo tại thế gian, nhưng mà là một phương thức tu hành để trở về với chính mình. Thì các bạn đã đi một đoạn đường, nên tiếp tục đi, đi mãi đi vô cùng, thì chúng ta đã tha hương cầu thực bao nhiêu thế kỷ, ngày hôm nay không biết đường trở về nguồn cội, cho nên chúng ta đã có một hương đăng soi sáng và chỉ dẫn đường lối cho chúng ta đi và để quán thông thể xác này, quán thông cái ngoại cảnh này là một nơi để chúng ta có cơ hội dự thi và cảm thức những gì ta có thể nung nấu và vun bồi tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã xây dựng được một cơ đồ rất tốt và từ đây cũng phải gánh vác thêm nữa để đạt tới sự mỹ mãn hơn. Chúng ta người tu không muốn thiếu nợ người thế gian, luôn luôn phải làm liệu cơm gấp mắm và phải lo mọi sự việc, giữ lấy sự phát tâm của chính mình thì không nên nữa được rồi chán nản. Tôi thấy chúng ta đã bị thử thách qua dị tưởng plastic vô vi là cơ đồng của các bạn là tâm linh, nhưng mà các bạn cũng vẫn bị thử thách. Thử thách không đứng đắn về bên ngoài và làm cho các bạn đông bên trong, các bạn thấy rõ. Nhiều khi lúc phát tâm chúng ta thấy rằng rất phấn khởi, đóng góp, nhưng rồi thì chúng ta thấy phải rút lui. Cho nên đường đi các bạn phải nhớ rằng không có sai đâu, phải dũng chí tiến tới. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới vì mục đích chúng ta đặt, chúng ta phải đi tới. Cho nên đừng có nửa chừng rút rồi chán nản, đâm ra trì trệ và không phát triển được. Thì rốt cuộc chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã về đây. Cho nên con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách. Từ bên trên giáng lâm xuống thế gian đã nhận biết bao nhiêu thử thách, bây giờ từ ở thế gian đi trở về nguồn cội thì càng dấy đầy thử thách. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đóng góp xây dựng được thiền viện nhỏ nhỏ, nhưng mà sự phát tâm không ít. Vì tình thương của các bạn, thương trời Phật, thương đồng loại, muốn thực hành để công hiến cho chúng sanh. Cái đại nguyện này các bạn phải chịu đấy, đừng có nửa chừng mà rằng hãy nhớ, vì tôi đã đi trong đường tu mấy chục năm, bất cứ cái trở ngại nào mà đã làm chuyên làm tôi vẫn giữ một mực chuyên qua, không có bao giờ thực lụi. Tử vì đạo, không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo. Luôn luôn, kỳ thì chứ, khổ cực cách mấy cũng chuyên tới, cũng xây dựng cho kỳ được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các bạn đã noi theo và làm, thì các bạn cứ giữ lấy mà chuyên tâm. Cho nên tôi thấy rất mừng là các bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để chuyên tâm. Tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ. Phải quý thương lẫn nhau và không làm cái phiền muộn cho chính mình, mà chỉ phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta. Vì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là không. Bây giờ mục đích chúng ta muốn trở về không, nhưng mà chưa về tới không là chúng ta đã tranh chấp, không bao giờ tiến được. Cho nên ngày hôm nay tốt, các bạn đã chọn được nơi đây là tương lai, mỗi người một ý kiến để xây dựng cho cái nơi này nó tốt hơn, rồi hết có giá trị. Tương lai các bạn có thể chọn một miếng đất xa ở nơi nào, và các bạn sẽ cấp một thiền viện để hướng độ nhiều người ở tương lai. Thì cái vật chất, cái căn nhà này, cơ sở này cũng có thể nhường lại cho người khác, rồi lấy cái tiền đó chúng ta xây dựng được, là do cái sự đồng nhất phát tâm của các bạn mà thôi. Thì đoàn kết quan trọng, mà đoàn kết về tâm đạo, chứ không phải đoàn kết làm chân trị để hiếp người này, hiếp người nọ, chúng ta không nên làm. Chúng ta lấy cái tâm đạo đồng nhất thăng hoa khai mở, từ đi là sức mạnh, để nhìn được tối đa, để nhìn thấy sự thật. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng phát đại nguyện, nhiều bạn đạo cũng phát đại nguyện trước mặt tôi, rồi rốt cuộc, rồi nó rút lui, rồi không biết chừng nào không có thể trở lại với sự thanh hệ chẳng có của chính nó. Vì cái phần đó là đau khổ vô cùng ở tương lai. Chúng ta đã lầm lạc từ nhiều kiếp thì chúng ta không có nên tái phạm nữa, và chúng ta phải tự tu tự nhiên để cố gắng trong thành tựu. Sự đóng góp cho quảng đại quần chúng, các bạn không sao tránh khỏi sự thử thách ở tương lai. Chắc chắn phải có sự thử thách. Không nhiều việc thì không nên ngại. Vì chúng ta biết đường lui về thanh tịnh rồi. Chúng ta thấy rõ cái vốn thanh tịnh của chúng ta là đang nào. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian từ con số 0. Bây giờ có về con số 0 là chúng ta mới thăng hoa trở về với nguồn cội. Cho nên các bạn đừng có sợ, dùng dũng khí thanh tịnh mới đạt được chân pháp. Nếu thiếu dũng khí thanh tịnh, các bạn không bao giờ đạt được chân pháp. Sự thử thách giải đầy. Vì các bạn có chuyển hướng từ bất cứ một pháp nào ở thế gian này, thì các bạn cũng ngộ. Nếu ông trời không thương các bạn, thì ông trời không cho các bạn có cơ hội gì như cuộc thử thách. Mà như cuộc thử thách rồi, mà các bạn ăn năn hối cải là các bạn tiến qua. Luôn luôn Thượng Đế ân ban các bạn, để giúp đỡ các bạn bằng thử thách, chứ không phải bằng ngon ngọt đâu. Luôn luôn đứng trong tình trạng thử thách mới có cơ hội tiến qua. Cho nên chúng ta đã đóng góp không ít, và cố gắng xây dựng thêm nữa. Thượng Đế đã ban cho chúng ta rất nhiều, không giờ phút khắc nào không ban ơn cho chúng ta, mà chính chúng ta cảm ơn, bội ơn Thượng Đế mà thôi. Cho nên hôm nay tôi rất vui mừng thấy các bạn có một cơ sở riêng biệt, cũng nhờ ơn của anh chị Lý Ngọc Phương trong quá khứ mấy năm hành khổ chấp nhận và đem căn nhà ra và đem cái từ tâm ra cống hiến cho tất cả anh chị em. Ngày hôm nay cũng có cơ hội tụ hội lẫn nhau, cũng nhờ sự khởi điểm của anh chị thôi. Cho nên chúng ta phải biết ơn người đi trước, và luôn luôn phải noi gương và thực hành cái đúng cái chương trình tu học để chiến thắng. Anh chị đã chịu nhiều năm phục vụ, mà ngày hôm nay chúng ta có nhiều anh chị em biết đạo và đồng tâm nhất trí sẽ phục vụ, tiếp tục phục vụ nữa, thì chúng ta sẽ càng lại càng cố gắng tu hơn, và tinh thần phục vụ của chúng ta sẽ càng ngày càng cao hơn, nói gương anh chị và chúng ta tin tới nữa trong sự thanh nhẹ của trời Phật thường trực ân ban trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta có giờ thiền, cũng có giờ bàn bạc, có nơi để nghiên cứu bất cứ các tôn giáo nào ở thế gian đều thích tâm chung sạch. Chúng ta không chê bất cứ tôn giáo nào và chúng ta phải nghiên cứu tận cùng nhưng không mọi việc thì chúng ta mới thấy rõ của con đường đi càng ngày càng sáng lạ. Chứ đừng nói tu vô vi thì chê đạo khác, không nên. Điều này không nên, tuyệt đối Thượng Đế không cho phép chúng sanh bỏ đạo này ghét đạo kia. Nhưng mà đạo nào cũng là một đường lối dẫn tiến tâm linh. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này thì chúng ta không bị trở ngại ở tương lai. Học, tùy duyên mà học. Người nào thích học cái nào thì họ sẽ trở quy về cái con đường đó. Nhưng mà sẽ quy một trở về một cõi. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ những phần thanh tịnh. Càng sớm càng thấy chân lý. Bất cứ đạo nào cũng là từ trong chân lý nghĩa ra chúng thế gian để độ chúng sanh tiến hóa, chứ không phải chuyện chơi giỡn ở thế gian nữa. Chúng ta không có làm giáo chủ, không có đề đầu người khác, nhưng mà trong hòa đồng huynh đệ, đồng học đồng tiến, luôn luôn trong cái tình thương xây dựng lẫn nhau thì chúng ta không có phạm tội địa ngục ở tương lai. Cho nên các bạn đã có nhiều tài liệu quý báu các nơi gửi đến thì các bạn nên nhìn ngẫm lo tu học. Mình đã có pháp mà mình học thêm những cái gì mà hay hơn nữa thì càng quý và sẽ giúp đỡ cho đồng đạo mỗi người được thăng hoa. Mà mỗi người đều có một cái duyên riêng biệt, người có duyên Quan Âm, người có duyên Quan Thánh, người có duyên Phật, người có duyên Chúa đó. Rốt cuộc cũng phải quy không học hỏi tới vô cùng. Chính khi mà chúng ta biết được địa ngục, đạt được địa ngục vị trí, chúng ta thấy rõ cơ hồn bất diệt, hồn chúng ta không diệt, có cơ hội hồi sinh. Thượng Đế mới mở một nơi địa ngục để thức tâm tiên sanh và cho tiên sanh có cơ hội tu nhanh hơn. Qua những sự chán ngán buồn tủi đó mới có cơ hội thức tâm. Qua rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chính tội của ta chứ không phải tội gì. Ta gây ra không phải người khác gây ra. Cái duyên nghiệp tại thế gian, mẹ con, chồng, vợ, thế gian cũng là duyên nghiệp tái ngộ tại mảnh đất này để ăn năn hối cải và tiến hóa mà thôi. Chứ không phải là có sự trường tồn, không giữ cho cái tánh ấy phạm tục được. Rốt cuộc học rồi, mọi người sẽ ra đi. Mọi người phải chia tay, tập thức tâm mà ra đi thì mới có cơ hội cứu rỗi phần hồn. Cho nên ngày hôm nay, tôi được tái ngộ các bạn ở đây, thì chúng ta phải giữ cái niềm tin vô cùng. Ông Đỗ Thành Hậu là thầy chúng ta đã đi trước. Ngài đã thành công, Ngài đã nhú đạo. Tiếp tục có tôi, có anh chị Trương để đem cho đạo, để cho các bạn thực hành. Thì sự thực hành đó là do các bạn, sự thành công đó cũng do các bạn, và sự đóng góp vĩ đại ở tương lai cũng là do các bạn, chứ không phải những người này có quyền năng gì. Cho nên các bạn có thấy rõ chúng ta là bạn, là thế gian, cố gắng lo tu học. Những chân lý của Thượng Đế đã truyền gieo xuống thế gian, nhắc nhở chúng ta phải trở về, phải có nơi thanh tịnh của chúng ta. Bề trên mới nhắc nhở chúng ta, chứ không có phí công mà để đi nói dốc làm gì. Có sự thật như vậy, chúng ta trở về thanh tịnh để chúng ta tận hưởng những cái gì của chúng ta đã và đang có, chứ không có xin xỏ bất cứ một ai. Cho nên vui lên, chấp nhận. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có một kỳ dụng nhỏ nhỏ này, và tương lai kỳ dụng sẽ phát triển do sự đoàn kết tâm đạo của các bạn. Không có nên đem tâm chánh trị vô trong cái khối vô vi. Vô vi nhất định không làm chánh trị. Chỉ biết về tâm đạo giải thoát mà thôi. Thì thành thật cảm ơn sự hiện diện và đón tiếp của các bạn để cho tôi có cơ hội được đàm đạo ban bạc cùng các bạn trong nội tâm, nội thức để chúng ta đồng hành ngày lẫn đêm. Chúng ta không có xa nhau và không có bao giờ quên nhau nữa. Thành thật cảm ơn các bạn.
Bên lỗ tai nói là những cái dâm nó theo con đó, theo nó giúp con nó nói vậy thôi. Rồi bây giờ con tu con giải thông thôi chứ người ta đâu có theo con chi nữa. Làm cho con tráng kiện lên rồi sau này con làm được nhiều được việc phước đức hơn. Thấy không? Con muốn tin về tôn giáo nào cũng được. Nhưng mà con chỉ làm cái này để cho nó điều hòa cơ tạng con. Thì con mới sống trong lễ sống quân bình được. Với cái càn khôn vũ trụ, nước, lửa, gió, đất hợp thành. Xác con phải nước, lửa, gió, đất không? Phải không? Thì trong đó nó kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tạng, thiên đàn thì phải thành có. Con thấy không? Thì ngoài vũ trụ với con là một. Mà con không chịu liên hệ bên ngoài với bên trong rồi con yếu đi. Và cái này con làm cái pháp này là liên hệ bên ngoài với bên trong là một thì con sẽ mạnh lên. Con mạnh con mới giúp gia căn. Con mạnh con mới báo hiếu, con mạnh con mới trả nợ đời được. Con cứ về về bệnh hoạn hoài làm sao con giải quyết được những món nợ đó. Kiếp này giải quyết không được rồi, kiếp sau cũng phải trở lại làm người để giải quyết nữa, còn khổ nữa. Thấy không? Cho nên cái pháp này là nó nằm ở trong cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Chứ con không có làm sai luật. Con biết hít thở điều hòa thì con làm những cái gì chính chắn. Thấy không? Còn con sân si giận hờn thì con làm sai luật, phá hoại. Giận hờn phá hoại. Con hiểu không? Còn con làm nó điều hòa con bớt giận hờn rồi. Con thấy cái gì cũng dễ tha thứ. Mà cái gì cũng từ bên ngoài đã cung ứng cho con. Mà nguyên khí của càn khôn vũ trụ để cho con sự sống chứ đâu phải con trong này con tạo được sự sống đó. Thì con phải sống với sự liên hệ của vô cùng ở bên trên. Thì cái tâm thức con mở, con dễ thương yêu, dễ tha thứ người ta. Con người văn minh học chữ để chi? Để mở tâm, mở trí, tha thứ và thương yêu. Chứ không phải học chữ mà trở về sự bõn sẻn, kỳ thị, ích kỷ. Cái đó là không phải người học. Người có học phải mở ra. Thì cái này con thích là con học thẳng cái luật trời. Và con lập lại trật tự của luật trời như trong lúc con sơ sạch. Thì nó sung sướng.
Ở trong người ta lại nói, khen ta là chê ta. Khen ta là chê ta, đúng. Mình khen là tự cao, cho mình hay. Một ngày nào mình vấp ngã. Chứ khen ta là chê ta, không nên khen cái mình đang tìm và đang tiến. Đang cố gắng tiến tới chứ không có để khen mình được. Càng tu càng nóng tánh là tại sao? Càng tu càng nóng tánh thì mình mới thấy rõ là mình hành pháp không có điều hòa, hành pháp luôn thường diễn không có điều hòa, không có đúng, nó mới càng nóng tánh. Là làm pháp luôn thường diễn đúng là khó nóng tánh lắm.
Mặc dù nói là thường tu thường diễn nhưng đa số bạn đạo bám thầy hoài, làm cách nào để giải bớt sự việc đó?
Thầy người thực hành và nói ra sự thật cho mọi người nghe, mọi người phải nghe lời chân lý đó và tự đi tiến tới sự thật. Và mình nhìn nhận sự sai lầm của mình thì có thể theo chân lý mình đi được. Chứ bám theo thầy để làm gì?
Tại sao Thượng Đế yêu chúng ta là tu? Thượng Đế yêu muôn loài, giúp tâm linh tiến thân. Vì tại sao yêu chúng ta là tu? Phần hồn bị giam hãm trong cái thể xác này gọi là tu. Tù túng lắm, lắm khi chúng ta muốn chết, chết cũng không được. Muốn sống mãi cũng sống không được. Vô lý sống cuộc đời vô lý, nhưng mà kỳ thật các bạn trở về với thanh tịnh rồi, các bạn thấy các bạn bị gia phạm. Và sau sự giam hãm đó là sự tiến qua để cải tiến tâm linh của các bạn. Tiếp sau các bạn được nhẹ nhàng hơn.
Tu theo pháp lý vô vi một thời gian, phải đi làm trên bệnh viện, tiếp xúc với các bệnh hàng ngày, con trở nên bị nóng tính. Con phải làm như thế nào để hết bị nóng tính? Và có cần bỏ việc làm này hay không? Thầy cho biết.
Khi mình làm đi bệnh viện là người ta bệnh, luôn luôn người ta muốn nhờ mình, thì tự nhiên cái từ trường của họ không tốt và trượt, thì mình phát thiền, mình thúc cái trượt. Thúc cái trượt về thì phải biết giải cách nào. Mình lấy cái muối biển, ngâm nước nóng, nằm 15 phút, 20 phút trước khi đi ngủ, không có bao giờ có trượt. Nó giải ra thì không có sợ.
Kính bạch thầy, nhà con ở không biết bên trong có gì không, mà bị trào xáo hoài, thầy dạy dùm cho con làm thế nào để khỏi trào xáo gia đình.
Tất cả gia tâm. Tâm chúng ta thiện lành, huynh đệ, vợ chồng, phải có cái tâm đối đãi trong lúc ban đầu cho đến cuối cũng phải giữ một mực thương yêu. Thì cái hòa khí trong gia đình nó mới là mạnh, thì không có tà xâm. Từ bất cứ gia đình nào, anh em thiền đường vô vi đều làm sao cố gắng nhịn nhục để tạo hòa khí, thì nó mới đánh đổ được trược khí. Thì cái ý thức vô sanh nó mới nảy nở, ma quỷ mới bể ấp, chứ không phải mình bể ấp. Cái tâm ma quỷ tự nó bể như ngói. Mình hiểu được cái nguyên lý vô sanh thì cộng đồng sống chung mình không còn mê chấp nữa. Không có ngõ cho nó vô xâm chiếm thì gia đình mới yên. Tại tâm con người không chịu hòa, thành ra gia đình không ổn. Rồi đậu thừa, tử vi, đậu thừa hướng đủ chuyện hết, chứ kỳ thật là tâm. Người tu vô vi là chỉ có tâm thôi. Cái tâm biết tha thứ và thương yêu mới thăng hoa giải tỏa và tận độ mình ảnh hưởng gia cảnh. Đó là điều chánh. Tha thứ và thương yêu trước hết.
Câu hỏi thứ nhất thì sự thật đã có hai người hỏi trước tôi rồi. Thì vấn đề linh hồn có hay không? Thì như tôi thấy, ví dụ một người sống như chúng ta có suy nghĩ biết thế này thế nọ, mà một người điên thì đau khổ và họ hành động nhiều cái nó cũng không được tốt lắm. Rồi bây giờ một người bị chụp thuốc mê thì hoàn toàn không biết gì hết. Thì như vậy khi chúng ta chết rồi, giả sử có hồn, sự thật tôi muốn biết thật là có hồn hay không? Mà giả sử có hồn thì lúc đó hồn có biết gì hay không? Hay là chỉ sống, hay là hoặc không sống, hoặc là vô tri, tức là không hề biết gì hết. Đó.
Tôi muốn biết rõ đây có địa ngục vô tri đặt một chút là hiểu rồi. Thì... phải có hồn, có người có hồn mà không nhìn nhận cái hồn là khổ suốt đời. Mà không hiểu cái hồn, vị trí của cái hồn là khổ suốt đời. Phải hiểu rõ vị trí của cái hồn. Mà phải tin tưởng cái hồn. Không có hồn, không có sáng suốt. Còn người điên là nó có cái duyên nghiệp tình tiền kiếp, bây giờ nó phải chấp nhận. Còn nó học có nhiều điên, người điên thời gian hết điên. Nó hết rồi. Nó hết cái nạn tai của nó hết điên, hết điên không có.
Thưa Thầy, giải thích dùm con. Thưa con người từ mọi trạng thái, hình thành từ loại thấp nhất, cây cỏ, chim muông, thú vật đến con người, tất cả đều phải trui rèn mới được tiến hóa cao hơn. Vậy chim muông là loại thấp, tại sao trên cõi tiên mà nói pháp được?
Loại nào cũng phải tu, chim xê xẻ cũng phải tu, chim yến cũng phải tu. Tu mới nhập định, định mới tới đó. Phía sau vườn của Quan Âm và sống. Thì lúc đó nhiều người đạo tới đứng nghe chim yến nói đạo. Nếu có duyên tới đó, hay lắm, giảng hay lắm, sáng suốt lắm.
Thưa Thầy, như vậy thì con chim nó không có bắt buộc nó phải đầu thai ở cõi thế gian lúc thành con người để tu, để trở về cõi tiên, mà có thể tu trong lúc còn làm cái kiếp chim được không?
Được chứ, nó nhạy cảm á. Chim nó phải nhạy cảm hơn con người nhiều lắm.
Rồi khi nào con chim ở trên trời nó mới được con người để tu thành tiên Phật?
Không phải làm con người tu, con chim nó tu cũng được.
Vậy cũng giải thoát thì khỏi trời.
Cũng giải thoát. Tất cả là điện năng của càn khôn vũ trụ, điện thức mở tiếng cho các giới hội tụ, chứ không phải là riêng con người đó.
Vậy thưa Thầy, các loại thú vật khác cũng có thể tu để trở về cõi?
Cũng có thể tu. Con chuột nó còn tu được mà. Con chuột nó tu, chuột mà ở trong nhà nó đi ngang thấy nó sáng ngay chỗ này là chuột nó tu à.
Vậy Vậy thì trong mỗi tất cả mọi sinh vật thì cũng có cái linh căn mà
có.
Khi nào mà linh căn nó thức tâm thì cũng có thể tu.
Nó hội tụ tới đó nó còn một phần nhỏ mà nó hiểu được là nó tiến được.
Và trường hợp nó có khó hơn là con người tu không thầy? Khi mà con chim, con thú vật mà nó thức tâm có
nó khó là vì vấn đề kiếm ăn của nó đây thôi. Khó khó chỗ đó. Nhiều khi nó bay ra ổ nó kiếm ăn cũng bị bắn chết vậy.
Hồi nãy có chị hỏi rằng là lúc mà nói là ghi tên mà trong cái sổ con thật á, thì con nghe người ta nói là có những người đó là chứng gì là ông trời ông đức đặt để cái mệnh của mình á, tới ngày đó tháng đó bao nhiêu tuổi mình phải chết đã đặt sẵn như vậy rồi. Thì bây giờ nếu mà giờ lúc mà con sanh ra đó, khi mà lúc con sanh ra thì chịu như con sanh năm 60 đi, thì ông trời ông mới đặt cái mệnh cho con tới năm 80 con phải chết. Nhưng mà nếu bây giờ con trong cái
bản, nếu nó không tu, nếu không nó tu nó phải ở trong cái khuôn khổ đó mà nó học nhịn nhục để tiến hóa. Mà nếu nó tu là nó khỏi cái khuôn khổ đó mà tôi không có sử dụng được,
thì là con có thể con sống lâu hơn nữa,
sống lâu hơn, chuyển hạng nhiều hơn. Bởi vì con tu đâu làm bậy nữa. Còn không tôi ngồi đến theo số mệnh thì nó ác nó cứ dí theo hoài, thì nó chết nó mới xuống cái tần số đó thôi.
Giờ những cái bé đó hồi lúc mà nó còn nhỏ nó đâu có làm gì sai. Phải không ạ?
Con nói nó không làm gì sai, tiền kiếp nó sai tới bây giờ chứ không gì sai. Cho nên con là mắt vào mà không thấy
chứ. Nếu mà như thầy nói thì là
cho nên ta 3 tuổi cho định vận mạng cho tới già rồi mày.
Ý con cũng nói rằng là có những cái đứa bé mà nó chừng 10, 10 mấy tuổi nó đã chết, tức là bởi vì từ những cái nghiệp của những cái kiếp trước nó đưa qua tới bây giờ, thành ra nó phải chịu cái sự cái đời sống của nó ngắn trong cái kiếp này như vậy đó mà.
Bởi vì nó có nhiều đứa nó thần lần nó phải tiến qua, nó chỉ tới học đây chút rồi nó đi lên. Cũng nhiều người tu phải ghé địa ngục chút rồi mới được đi lên, nếu mà có căn cao được đi lên cũng phải ghé địa ngục chút, thấy sự đau khổ rõ ràng. Càng tu nhiều hơn khi mà được tu.
Bất cứ có một cái kích động nào nó diễn biến tới cho mình bằng hình thức nào đi nữa, cái chân lý của mình mà đưa ra đối với cái đó là mình không có hành động gì hết. Như vậy là gần gũi chân lý hơn rằng là mình có hành động đáp ứng với những cái kích động đó. Có phải vậy không ta?
Bởi vì khi mà mình hiểu chân lý rồi, những cái hành động mà đưa tới, như tôi thường nói, là chẳng qua một cái bóng tối là thôi. Thấy không? Mà mình hiểu chân lý là mình bồi dưỡng cái sáng suốt rồi. Mình cứ giữ cái sáng suốt để đối phó với cái tối tăm. Mà cái sáng suốt đó ở đâu? Không phải nhiều khi phải thoát lời mới có sáng suốt. Trong hành động thanh tịnh, nhưng mà nó đạt tới kết quả tốt, thay vì la lô trần trược rồi nó hút mình luôn. Nghe hiểu như tôi nãy đã giảng ở bên trên rồi. Thấy không? Đó. Cho nên mình cứ giữ, bởi vì khi mà chúng ta hiểu đó là chân lý, thì luôn luôn bạn trong đầu óc bạn nói, tôi tiến về để tìm chân lý. Thì đối diện cái trần trược của bạn, bạn phải cho đó là chân lý tới với bạn. Sao? Thì bạn lấy cái sáng suốt này đánh đổ cái tôi tập kia. Cho nó là sáng suốt nhưng mà nó không sáng suốt nó phải lùi. Bạn thấy chưa? Cho nên đối diện với bạn, bạn cho nó là một vị Phật. Nó là sáng suốt. Bởi vì tôi đang tìm sáng suốt. Nhưng mà cái gì tới với tôi là sáng suốt. Sao? Nhưng mà nếu nó không sáng suốt thì tự động nó rớt đi. Cần gì phải lo, cho nên nạn tránh mình, cho mình làm sao tránh nạn. Hiểu rõ chỗ đó chưa?
Rồi xuống thế gian này, tại sao mình phải xuống thế gian này?
Đây là một cái lò điêu luyện. Tại sao anh phải mang cái xác làm người? Anh lo cho cái xác. Lúc vui, lúc buồn. Thế không? Lúc sáng, lúc tối. động loạn vô cùng. Nó đòi hỏi đủ thứ, nó bắt cái tâm thức anh phải theo dõi nó. Nó yêu một ai, nó đem nó muốn cống hiến cái xác này cho cô đó, nó có bắt mình đi theo hoài. Để học cái gì? Học cái dũng. Coi mình dám gan không? Mà mình dũng thì dũng theo chiều hướng nào? Dũng đi chiếm đoạt, nó là trưởng. Mà dũng để cứu họ là thành. Dũng là tôi cứu, tôi dũng ở chỗ này, cô đó cô phỉnh tôi, cô đòi tôi, đòi hỏi tôi đi sống chung với cô nhưng không. Tôi thấy cô khổ như tôi. Và tôi kỳ vị trí tôi vượt qua cái cảnh khổ này. Vì tham dục tạo khổ một kiếp con người. Vợ chồng sung sướng có 5 phút à, để đứa con khổ 20-30 năm. Khi tôi hiểu rồi, tôi muốn cứu khổ, tôi phải giải cái khổ trong nội tâm tôi, thì tôi mới ảnh hưởng được. Thì tự nhiên, cái hành động cô đó có hướng về mình, mà mình càng ngày càng lo tu, càng khai triển, càng mở trí coi cái chuyện đó là cái chuyện không phải là cái đường lối của mình sưu tập. Thì tự nhiên mình ảnh hưởng được. Cái tâm mình lành, cái tướng mình phát, thì cái từ quan của mình mở. Đừng có lo cô đó bỏ mình. Nhưng mà một ngày nào cô đó thức giác rồi, cô cũng tu như mình để cô cứu khổ và cứu đời. Vì ở thế gian này, bản thân bắt đầu hạ thân độ, mình không cứu mình, không có người nào cứu mình được hết. Kể cả cha mẹ sanh ra, không cứu được. Bây giờ nói, ồ, ông Tám, ông nói ông tu rồi, ông enjoy, ông khỏe, vậy cho tôi uống whisky, tôi enjoy không? Xem, cũng giống nhau không? Tôi hút điếu thuốc, tôi enjoy không? Tôi dẫn cặp cô bồ đi chơi người phố, tôi enjoy không? Nhưng mà cuối cùng, bệnh hoạn tôi gắn, phải thấy chỗ đó. Mỗi ngày tôi uống whisky, tôi enjoy mà. À, mà mỗi ngày ông Tám cứ soi hồn, làm pháp luân thôi à. Mà ông Tám không nói ai enjoy. Bây giờ tôi với ông Tám so sánh, ông Tám cứ sợ hồn làm pháp luân, tôi mỗi ngày cứ whisky dẫn gái đi chơi. Cuối cùng thằng nào vô nhà thương bệnh nặng nhất? Phải không? Có hai thằng nào bệnh nặng nhất? Đó, mình cứ làm, mình nghiên cứu, sự thật như vậy. Thì đằng này ta hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cơ tạng mạnh mẽ. Người vui tươi, không có thù hận, biết tha thứ và thương yêu. Mặt mày hãy tươi tắn, làm được một điều lần cái mặt nó vui. Thấy không? Còn đằng kia là ra nhậu, trời ơi, bên đây tôi đo dáng là thua thằng đó rồi. Đã đo dáng là ngũ tạng hư hết rồi. Thần kinh hư hết rồi, không có biết. Bị đo dáng mà không biết. Thấy không? Rồi tối nay tôi chiếm được cái cô đó rồi tôi ngủ một đêm rồi tôi bơ phờ hết rồi. Không có phát triển được. Cái tâm tôi không có yên. Mà ông già kia, ông ngồi ở nhà, ông cứ làm bao nhiêu công chuyện mà có thấy cái tâm ông không yên. Vậy tôi đi con đường nào? Tôi tìm con đường yên tôi đi. Vì tôi xuống đây tạm, học hỏi, học cái dũng. Để thăng qua, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Là tất cả tâm hồn tôi đều nặng, từ chừng nào tôi mới về trời. Tôi đi xuống đây tạm, không đi tôi xuống địa ngục nữa. Tôi có trí khôn, tôi đi xuống địa ngục à. Thọ khổ thêm một lần nữa. Mọi người mà biết được cái khổ đó, ở trần gian này, muốn tìm địa ngục ở trong mình chứ đâu. Nội cái dục tính thôi. Ngồi đó mình nghĩ chuyện thương yêu, giúp đỡ, xây dựng người ta, thì cái tâm thức nó khác. Mà nghĩ chuyện dục thì tìm cô gái điếm này kia cái nọ đi chơi thét rồi đấy, bệnh hoạn hết muốn làm việc. Mà những người tu người ta giữ được tinh khí thần rồi, người ta làm việc hăng hái, nguyên tắc thừa sức giúp đỡ người khác. Mà mỗi tuổi trẻ đi thừa sức như vậy là cái xã hội tốt lắm rồi, đem lại sự hòa bình, thương yêu thật sự. Cho nên con người nó có cái xác là cái xác quan trọng lắm. Cái xác nó biết mệt, nó biết đau,
nó biết khổ, nó mới có cơ hội ăn năn. Thì không tin mỗi đêm cứ đi ba nhảy đầm đi, nhảy đi, ngủ với cô gái, cái con bữa sau nó là yếu, yếu dần dần. Cho nên xã hội nó có cái bệnh S là vậy, thiếu sức rồi, không có hồi sinh nữa. Nó đi dần 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 đi xuống, tiêu hao mà. Ăn mấy ngày mới có một giọt tinh mà cứ tiêu hao như vậy là đâu còn gì nữa. Tự quỷ mình mà không hay, tự trầm mình ở trong cái khổ ái mà không hay, tự giết mình mà không hay. Giết mình mà uống rượu là giết mình mà không giao. Mỗi ngày một ly, mỗi ngày một ly là hư cái gan. Giết mình mà không hay.
Rượu là
rượu. Nhậu anh hùng mà, tuổi trẻ đâu có sợ ai đâu. Mà nhậu ly, ta nhậu ly nữa. Thì nghe lấy dao cắt cái gan không hay. Cho nên học y lý rồi, ráng học y lý, tuổi trẻ nên học y lý nhiều. Thì nó tốt, tránh khỏi những cái sự tai hại. Những cái kêu là tự sát trong vô hình, không thấy. Mà giết mình không hay. Cho nên trong nhà thương người ta nằm bệnh nhiều, chú trẻ nằm bệnh đau gan, căng xê gan đủ chuyện hết. Còn cái tu này nó khác. Tu là thích tâm sửa chữa mình, trở lại với quân bình. Lúc sơ sanh mình nằm ở trong nôi tươi đẹp, ai cũng ôm, cũng ẩm, cũng hung, cũng hít. Bây giờ lớn rồi kể thương người ghét. Khác rồi. Nó bị ô nhiễm. Nó mất cái hồn nhiên và tự nhiên. Cho nên mình tu trở lại hồn nhiên và tự nhiên. Mới đúng đường lắm. Vô tư. Thành ra cái phương pháp công phu này nó rất hữu ích cho tuổi trẻ, thanh niên. Già cả cũng vậy nè. Già cả hay là tuổi thân. Thường thường hay tuổi thân, tôi nuôi con lớn bây giờ nói nó không nghe tuổi thân. Mà nó tu rồi, thấy rõ rồi. Chính thân phận mình không lo. Mình lo chuyện bao đồng, thành ra mình mau già. Mà nếu mà mình biết lo tâm thân cho mình luôn luôn như vậy, thì mình đâu có già. Con mình đã sinh ra, nó có cái luật nhân quả. Tiền kiếp nó xấu, thì kiếp này nó phải thọ cái nào. Tiền kiếp nó tốt, thì kiếp này cái phước của nó hưởng. Mà con được đi tu là quý lắm. Cha mẹ chết mình nhìn con biết tu là sung sướng lắm. Tu là tu đúng đường, tu là sửa lại với sự quân bình mất mát của nó. Là cha mẹ mừng, cho không phải tiền bạc. Cái của là tâm thức. Tâm thức nó quân bình, cái của đó mới là vĩnh cửu. Cho nên con người mắt, mũi, tai, miệng có hiện diện ở mặt đất này mãi. Đó có ai chết. Đừng có nghĩ họ chết là mất. Tôi bây giờ tôi bắn, tôi giết thằng đó thôi hết rồi. Không ai làm gì tôi, nhưng mà xuống kia nó thưa. Nó có quyền thưa mà. Mới nó, cái hồn nó còn sống. Cái sự ấm ức nó mang đi, là nó phải đi trúc, nó phải đi thưa.
Thầy sẵn thầy nói về vấn đề thơ đó. Anh Tài làm thơ, anh giảng thầy. Có nhiều chỗ con không chịu, nặng như hồi anh Tư dạy đó, con học thật Tư, con thấy anh Tư nói rất đúng. Là sống á, làm nên gió. Anh Tài này giảng gió làm nên sống mà con.
Sống làm nên gió.
À, sống làm nên gió mà nói ngược lại thì con không chịu.
Có sao. Nhưng mà anh phải biết giả hai chuyện. Gió làm nên sống. Phải không? Đối diện trần tục. Còn đối sự thâm sâu sống làm nên gió. Anh phải hai chuyện. Thì cái lý nó mới thông. Phải không? Anh giảng một chiều được, cũng có thể được, gió làm nên sống được, mình thổi thì nước nó cửa đi. Nhưng mà, nó nước làm nên sống, không có nước lấy gì cho mình sống. Nước là sống, không có nước lấy gì cho mình sống.
Mà nước là điểm, điểm là nước.
À, mà gió thổi cái cây đâu có sống ha, còn nước, nước sạch, mà nước là nên sống.
cái cách nghĩa hai chiều.
Thầy giảng cho con, bổ túc cho con cái này. Thầy hôm đó tự nhiên con viết này mà con hiểu chưa hết cái con viết. Con nói sóng làm nên gió. Thành ra mà gió là kinh. Thành ra gió nhờ sóng mà có, mà kinh nhờ điểm mà nên. Rồi con viết là tự con ngồi bí mình con.
Thì nó rõ ràng sao biết được. Rõ ràng nha, không biết được.
Tại không, nhưng mà con muốn phát triển thêm nữa.
Đã kinh nhờ điểm mà nó.
Dạ, thì con biết như vậy. Dạ.
Bây giờ anh trong cơ thể anh bao nhiêu thần kinh mà không có điểm á, thì đâu có làm việc đâu.
Nhưng mà
kinh nhờ điểm mà không là đúng.
Nhưng mà cái bí của con đây là phải tới một cái giai đoạn nữa là kinh là gió là kinh. Cái chỗ đó con không có nó, thành công xin thầy nên bổ túc cho con cho nó.
Kinh là gió là kinh được, bởi vì cái luồng điển nó chạy thì phải có sức mạnh, và sức mạnh nó tạo ra gió. Có gì đâu mà không biết, mình nói ra, sao được.
Điên liền.
Nó phải trực tiếp lên ạ. Đương nhiên nó phải chạy, nhưng mà nước tạo ra sóng, nước tạo ra gió. Nước là điển là nước. Thấy không?
Thành có nhiều khi nó bộc khởi. Tới đó cái giúp hụt cái con tao mới gặp thầy.
Gặp cho nó mở ra rồi bữa sau nó không phải vậy nữa, này nó lại nữa. Cho nên ông Thượng Đế già hạp lắm. Già hạp lắm. Cho nên có nhiều người ở trước cãi với ông Tư. Ông già hạp. Tức quá trình nãy giờ tôi cãi thua ông. Ông là già hạp thiệt á. Nói với ông vậy. Nếu làm già hạp thì ông nói câu tôi nói câu. Câu nào cũng thua ông ấy rồi. Già hạp quá. Cho nên người ta xài trung ương, xài trung tâm năng lực của vũ trụ, thành ra ta tiến hóa vô cùng. Mình xài như là tâm lý, lấy cái lý trong tâm mà diễn đạt thì dơ hạn. Hướng thẳng về trung tâm càng không vũ trụ, đi gì mà không ra. Nghe không? Giải là hòa, siêu đạt hòa, siêu đạt hòa. Cứ cái gì ngay cho trung tâm phóng lên cho siêu đạt hòa giải. À, còn nếu mà ở dưới nó phóng cao lên nữa thì cho nó cái nữa. Cao hơn nữa thì cho nó cái nữa.
Thưa các thầy, khi mà cái sự mà biến hóa về điểm quan của mình, cái chu kỳ nó đi nó lại không, nhiều khi nó không được đi thẳng, mà nó phải đi theo cái xích là vertical, rồi tới một lúc
rồi thấp,
rồi một hồi á thì nó tới cái xích là horizontal.
Còn nếu mà ta đi thẳng lên trên cao rồi đó, thì hư không đại định là không có đi cái đó nữa, ra được như này. À, còn như thì hư không đại định là đi thẳng thôi, không có đi cái gì đó. Cõi dưới này phải tập đi đó, đi như vậy,
đi như vậy.
À, cho nên nhiều khi nó tới chỗ đó rồi cái hết. Bí, anh thấy thiệt hay nhưng mà bí.
Nhưng mà
cái bí nó mới tu. Nhưng bí nó đâu có. Bí cái nó dồn nó sợ. Hồi trước mình đâu có biết điều này, bây giờ mình biết mà. Cũng như thế, bây giờ nó tu cũng. Cho nên cái bài toán của Thượng Đế là dẫn tiếng thôi, không có bao giờ mà để mình bị chạy. Mình chịu tiếng thì tới đây, chịu tiếng được đứng đó. Biết mình đứng đó, mình tới đó không tiếng nữa.
Cho nên lúc con cứ thở là cứ đi cái xích là vertical, cái xích horizontal, nó cứ đi hoài vậy sao thầy?
Lên tới trên là hết, không có đi cái đó nữa.
Thì lên tới tầng nào thì hết đó, tầng viên tiên hay là tầng giới hết cái đó.
Vượt khỏi Niết Bàn.
Vượt khỏi Niết Bàn.
Thầy hồi 74 thầy nói con muốn đọc xem của mỗi trí. Đọc cái vũ khí và phong thần. Mãi 6 năm sau con mới đọc được cuốn phong thần. Trong đó con thấy mấy thiên tiên, địa tiên. Và trước khi mà ra giao tranh một cái trận phép cũng đều ra bài thơ đối nhau.
Đó.
Mà đọc bài thơ thấy trình độ cao thấp nhau rồi.
Bây giờ chơi về này, gì? Không cao tay ấm thì giật ngã liền. Cần phải đánh tóc mồ hôi liền.
Mà con đọc trong đó con thấy thường thường như là thơ của ngài Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn, hay là nó như tiếp dẫn Đỗ Sư này kia đó,
thì mấy ông đi tiên thơ thua hết rồi.
Không như thơ của Phật Tây Tông, cái dính như thơ thơ thì Tây Tông.
Dạ.